là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các doanh nghiệp Yên Bái tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm. Tiếp đó là phản ánh Bảo tàng Yên Bái điểm hấp dẫn tham quan cho du khách trong dịp Tết. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Năm 2024, Trung đoàn 121 được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 200 chiến sĩ mới và huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất theo quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức biên chế mới. Ngoài ra, Trung đoàn còn đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị cấp đại đội theo chỉ tiêu, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận quản lý duy trì tập huấn cho các đối tượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huấn luyện tự vệ, diễn tập, động viên, bắn đạn thật cho các đơn vị, dự bị động viên. Triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, Trung đoàn đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đảng ủy ra nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 và xây dựng đầy đủ các kế hoạch, tiến trình, biểu huấn luyện. Hiện Trung đoàn đã xây dựng xong kế hoạch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới trên giao, tổ chức tập huấn cho cán bộ giai đoạn 1 năm 2024 và tập huấn khung huấn luyện cho chiến sĩ mới, chuẩn bị toàn bộ hệ thống sổ sách giáo án, bài giảng, trọng tâm là huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chiến sĩ mới. Sau khi trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ và kiểm tra đánh giá giáo án huấn luyện tại Trung đoàn 121, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong đảm bảo huấn luyện năm 2024. Để làm tốt công tác huấn luyện trong thời gian tới, đoàn yêu cầu Trung đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, kế hoạch đóng quân, canh phòng, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, hệ thống sổ sách giáo án đảm bảo đúng quy định, tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới, đẩy mạnh tăng gia sản xuất đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là tiêu chuẩn chế độ của tân binh, đảm bảo công tác hậu cần cho tiếp nhận, quản lý và huấn luyện, tiếp nhận các loại vũ khí, trang bị, kỹ thuật, đảm bảo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ khác.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân mới, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn đã đến thăm tặng 20 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc công ty cổ phần An Tiến Industry và công ty trách nhiệm hữu hạn Benmas khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái. Công ty An Tiến Industry hoạt động sản xuất trong lĩnh vực hạt phụ gia ngành nhựa và bột đá canxi carbonate có 206 đoàn viên công nhân lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Benmas mới thành lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu có 110 đoàn viên công nhân lao động. Tại địa điểm đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến đoàn viên công nhân lao động và đơn vị, mong muốn trong năm mới các doanh nghiệp khắc phục khó khăn tiếp tục nỗ lực sản xuất, quan tâm chăm lo tốt hơn cho công nhân người lao động để đảm bảo việc làm thu nhập và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.
Ngay sau những ngày Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng trăm hộ nông dân huyện Văn Yên đã xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc lúa vụ xuân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trên cánh đồng Đại Phú An, nhiều hộ dân đang tích cực gieo cấy lúa xuân, chăm sóc đồng ruộng. Vụ xuân năm nay, gia đình chị Lương Thị An ở thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh, gieo cấy hơn 3 sào lúa xuân. Từ trước Tết, gia đình chị đã cấy xong, nay lúa đã bén rễ. Tuy nhiên, 1/3 diện tích cấy trà sớm của gia đình bị ốc bươu vàng phá hoại khá nhiều. Chị đang phải cấy dặm những diện tích bị ốc phá hoại. Chị Lương Thị An, thôn Lương Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thời tiết năm nay thì rất là thuận lợi, nhưng mà vì chúng em cấy hết ở trong năm nên là bị cái ốc bươu vàng này nó phá. Nên bây giờ là chúng em đang phải là đi để dặm lại.
Vụ xuân năm nay, huyện Văn Yên phấn đấu gieo cấy 2.970 ha lúa xuân, trong đó 60% lúa lai và 40% lúa thuần chất lượng cao. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy trà lúa sớm được gần 2.000 ha, đạt 70% kế hoạch. Diện tích lúa gieo cấy trà sớm tập trung chủ yếu ở các xã vùng thấp như An Thịnh, Đại Phác, Đông Quương, Xuân Ái. Hơn 1.000 ha trà lúa cấy sau tập trung chủ yếu ở các xã Tân Hợp, Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông Lâm nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện theo cái ý kiến chỉ đạo của sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2024 của Ủy ban huyện Văn Yên thì đầu là cuối năm 2023 thì Ủy ban huyện ra một cái lịch gieo cấy cũng như là cái hướng dẫn cái gieo mạ để kịp thời vụ. Còn lại thì ăn Tết xong thì bà con bây đang tập trung tiếp tục gieo cấy. Bên cạnh những cái gieo cấy thì cái diện tích cấy trước Tết thì có một số cái diện tích thì do cái nước, cái diện tích nhiều nước thì nó có một số các ốc bươu vàng gây hại thì bà con đang chăm sóc và đồng thời là thu gom ốc bươu vàng và dặm lại để cho kịp thời vụ. Phấn đấu cuối tháng 2 và đến khoảng mùng 5 tháng 3 sẽ hoàn thành xong kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ hội cầu mùa. Đây là lễ hội lớn nhất của người Khơ Mú nhằm cầu mong cho một mùa bội thu. Trong đời sống tín ngưỡng của người Khơ Mú, lễ hội cầu mùa là lễ hội chính và quan trọng nhất liên quan đến đời sống nông nghiệp. Để tôn vinh các vị thần đã giúp tạo ra hạt lúa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đồng thời thể hiện tinh thần lao động chăm chỉ sáng tạo của người dân Khơ Mú. Đây cũng là nghi lễ mở đầu cho một mùa vụ mới. Nghi lễ này đã trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Phần lễ của hội cầu mùa gồm có lễ tôn vinh thần lúa, cây khoai sọ, lễ chọc lỗ tra hạt, lễ cầu mưa, lễ đón mẹ lúa, lễ tôn vinh thần lúa và cây khoai sọ là nghi thức để nhớ ơn người xưa đã biết tìm đến cây lúa, cây hoa màu. Đồng thời thể hiện quan niệm cây lúa, cây hoa màu cũng có hồn, có thần, vì vậy người Khơ Mú dâng lễ vật lên các vị thần. Sau phần lễ là phần hội, người dân nơi đây sẽ tham gia vào các trò chơi dân gian của người Khơ Mú như ném còn, kéo co, múa ngửa người chui dây, thi tài nhảy dây có hình chữ thập, trò chơi húc đầu chọi nhau, thi đẩy gậy bằng bụng và chơi đu. Lễ hội cầu mùa được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy giá trị và những nét đẹp của người Khơ Mú. Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng cổ vũ động viên bà con bước vào một vụ sản xuất mới với tinh thần lao động sản xuất hăng say, đồng thời qua đó giáo dục thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 2 tuần. Hôm nay ngày 19 tháng 2, trên 230.000 học sinh trong toàn tỉnh đi học trở lại. Các trường đã tổ chức các hoạt động sôi động, tạo không khí phấn khởi để các em vui vẻ trở lại trường, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Trước khi bước vào buổi học chính thức, cô và trẻ trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã tổ chức gặp mặt đầu xuân và mừng tuổi đầu năm cho các bé, tạo khí thế vui tươi phấn khởi để các em quay trở lại trường. Bé Nguyễn Ánh Chi, lớp mẫu giáo 5 tuổi A, trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Con rất là vui, con yêu. Được gặp lại cô giáo và các bạn, con rất là vui, con yêu trường mầm non Nguyễn Phúc của con.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết, các cô giáo đã đến trường dọn dẹp vệ sinh trường lớp và thông báo qua Zalo từ các bậc phụ huynh đưa con đến trường. Hôm nay thời tiết thuận lợi nên sĩ số học sinh đến trường đạt trên 96%. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Với cái không khí rất là hào hứng, phấn khởi, các bậc phụ huynh cũng đưa con đi học rất là đầy đủ. Các cô giáo thì cũng rất là vui. Và trong cái ngày khai xuân ngày hôm nay thì nhà trường cũng đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động cho các con được trải nghiệm. Và điển hình, ngay buổi sáng ngày hôm nay thì nhà trường đã tổ chức cái chương trình Những sắc màu yêu thương để cho các con được tô tượng, vẽ tranh và rất nhiều các hoạt động tạo hình khác để như là văn nghệ, thể thao để tạo cái không khí vui tươi phấn khởi để chào đón năm học, chào đón năm mới.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, ngay từ sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường với tâm thế hào hứng và phấn khởi. Anh Lại Văn Quỳnh có con học lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng cho biết.
Phụ huynh cũng như là các con rất là vui vẻ, phấn khởi là nô nức nhau đến trường sớm nhất. Và cũng trong cái năm mới thì chúc các thầy cô giáo luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Sở Giáo dục được giao. Và mong muốn là các con có một cái sức khỏe vui tươi, phấn khởi và hoàn thành để tiến tới học tập các kỳ cho các con. Mặc dù các con cuối cấp nhưng mà các con cũng là phấn đấu nỗ lực để hoàn thành nghĩa vụ của mình và mong các con và thầy cô đạt kết quả tốt nhất.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái có gần 1.000 học sinh. Hôm nay, các em trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ, nhà trường đã yêu cầu các lớp dành một tiết để tổ chức hoạt động vui nhộn và phát động phong trào mỗi học sinh trồng một cây xanh vì thành phố Yên Bái xanh. Nhà trường cũng đã tổ chức ăn bán trú ngay trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường. Ông Lê Thanh Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Hôm nay là buổi đầu tiên mà thầy và trò nhà trường lại tiếp tục trở lại nhà trường học. để thực hiện nhiệm vụ của năm học mới với một cái khí thế mới. Trong buổi đầu tiên này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái buổi ngoại khóa kết hợp chào cờ đầu tuần với việc phát động một cái phong trào mỗi học sinh trồng một cây xanh vì thành phố Yên Bái xanh, với những cái hoạt động tham gia văn hóa văn nghệ, rồi là những cái phát biểu hưởng ứng của phụ huynh và học sinh trong Tết trồng cây của năm 2024. Mục tiêu của nhà trường là với một cái mong muốn là mỗi một học sinh sẽ có thêm những cái ý thức về bảo vệ thiên nhiên, tự tay chăm sóc trồng một cây xanh tại gia đình để góp phần làm cho thành phố Yên Bái xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc.
Còn tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thì không khí ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ cũng rất vui tươi và đầy đủ sĩ số bởi các em đã nhận thức được việc học tập của bản thân. Ngay trong tiết học đầu tiên, các cô giáo đã dành thời gian để thầy trò cùng nhau chúc những lời chúc tốt đẹp để khởi đầu cho một năm học mới. Em Nguyễn Phương Linh, lớp 12D1, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Năm mới sau một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rất là dài, chúng cháu đã được các thầy cô trong nhà trường tổ chức gặp mặt và chúc mừng năm mới. Và đối với một học sinh lớp 12 thì chúng cháu rất là quyết tâm cố gắng để đáp ứng được cái nguyện vọng đầu tiên cũng là như là duy nhất của trong kỳ thi tốt nghiệp và rất là quan trọng.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì cô trò chúng tôi đã rất là hào hứng được quay trở lại học tập tại trường, và nhà trường cũng đã tổ chức chào cờ và có những cái lời chúc rất là tốt đẹp đến các em học sinh. Là một giáo viên thì tôi rất là mong muốn là mình sẽ dành tất cả những cái tâm huyết của mình để thực hiện các cái công tác của nhà trường, phối hợp với phụ huynh học sinh và để giáo dục học sinh thật là tốt và đạt được cái kết quả mong muốn của năm học này ạ.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, tỷ lệ học sinh đến trường đạt 98%. Công tác đón học sinh trở lại trường được thực hiện đúng kế hoạch, chu đáo và đảm bảo an toàn. Trong kỳ nghỉ Tết, các trường không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ là nơi hội tụ nhiều bản sắc văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú và hấp dẫn với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc. Cùng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, địa phương này đã và đang nỗ lực đưa các giá trị văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế một cách bền vững. Nhờ vậy, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn không chỉ được bảo tồn phát huy mà đến nay đã thực sự trở thành tài sản mang lại hiệu quả thiết thực và nâng cao đời sống nhân dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã thành thông lệ, cứ khi tiếng khen tiếng nhạc vang lên là các thành viên trong câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ có mặt đông đủ để cùng nhau luyện tập. Thành thục với các động tác khen, nhuần nhuyễn với những điệu xòe thái, các thành viên trong câu lạc bộ hàng ngày vẫn miệt mài nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn, phát huy và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn. Được thành lập từ năm 2007, bắt đầu từ việc tham gia sinh hoạt theo phong trào, những thành viên trong câu lạc bộ đã tìm thấy niềm đam mê bên những nhạc cụ và điệu xòe truyền thống của dân tộc mình. Họ tham gia trên tinh thần tự nguyện và duy trì hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, qua đó thu hút tập hợp nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia. Để phát huy các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một. Bà Lò Thị Huân, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong quá trình hoạt động thì cũng có thể nói là câu lạc bộ là tổ chức hoạt động để theo cái phương thức xã hội hóa 100%. Thế và có thể nói là các thành viên vừa là người mà đóng góp cái công sức, đấy, cái trí tuệ và cái tri thức của mình nắm giữ và có cho cái việc bảo tồn gìn giữ, và đồng thời cũng là những thành viên đấy, trung tâm đấy, và lan tỏa và truyền lửa cho là các thế hệ trong cộng đồng dân cư cũng như là các hệ thống chính trị để bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái giá trị văn hóa đặc thù.
Thị xã Nghĩa Lộ với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc Thái, tuy nhiên hiện nay cả vùng Mường Lò chỉ có hơn 10 người là biết chữ Thái cổ. Vì vậy các lớp dạy chữ Thái cổ, nhạc cụ dân tộc, nghề truyền thống do chính những nghệ nhân trong làng truyền dạy đã được ra đời, đặc biệt là trong hoạt động giáo dục, đào tạo. trên địa bàn, các thành viên trong câu lạc bộ đã thực sự là hạt nhân, truyền lửa cho hệ thống giáo dục đào tạo, xây dựng mở rộng các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong các nhà trường và được đông đảo giáo viên, học sinh hào hứng, nhiệt tình tham gia. Qua đó đã góp phần xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc. Nghệ nhân ưu tú Điêu Thị Siêng chia sẻ.
Nói về cái duy trì và gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình là cũng vừa là một trách nhiệm của mình và cũng là một sự đam mê của mình. Thế nên là tôi hàng năm thì cũng có mở các lớp dạy cho nhiều thế hệ, vừa có trẻ vừa trung. Thế nên là để học đặc các làn điệu khắp của người Thái, đặc trưng là những làn điệu khắp của Mường Lò, Hăn Nê, Nả Lậu. Đấy là nếu mà không duy trì, không gìn giữ sẽ mai một đi. Bởi vì cái này là cái mà không phải là từ bây giờ mới dựng ra. Cái này là nó truyền thống từ trước, từ các ông cha ta còn khổ hơn mình bây giờ, còn khó khăn hơn nhiều, còn đói, còn rách, còn không chưa đủ ăn, chưa đủ mặc. Mà tại sao các ông, các bà vẫn còn lúc vui vẫn múa? Cho nên từ đó là chúng ta là truyền lại cho thế hệ con cháu. Mà bây giờ, thời buổi bây giờ, xã hội cũng công bằng văn minh. Mà càng văn minh càng lịch sự, cho nên càng duy trì càng tồn tại, để tồn tại lại những cái từ cổ từ xưa thì mình càng cần phải là duy trì và cần phải là thành cái di sản, thành tài sản.
Nói đến Nghĩa Lộ không thể không nhắc đến nghệ thuật xòe của người Thái. Năm 2021, nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là niềm tự hào của riêng người dân Nghĩa Lộ, Yên Bái, mà còn là niềm tự hào chung của đồng bào Thái trên khắp cả nước. Xòe Thái vốn là đặc trưng của đồng bào Tây Bắc nói chung và vùng Nghĩa Lộ nói riêng. Khi nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cũng là lúc đồng bào Thái và nhân dân tại đây xác định sẽ cùng nhau giữ gìn và phát huy tinh hoa miền di sản trong đời sống ngày nay. Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến cho rằng:
mỗi một dân tộc, cái văn nghệ của từng dân tộc nó cũng đa dạng lắm. Thế mà dân tộc Thái của chúng ta, cái xòe ấy thì nó có tính cách là đoàn kết cộng đồng, mà thu hút được mọi người, thu hút được từng lớp, không phân biệt già trẻ trai gái, mà không phân biệt giàu nghèo, mà khi đã vào vòng xòe tất cả đều xòe đắm đều như nhau, bình đẳng như nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng cái xòe Thái nó là xòe của cộng đồng, mà khi nghe mà tiếng kèn người ta thổi lên, tiếng trống người ta gõ lên thì mọi người cảm thấy rằng đang mừng, đang uống, đang nhấc chén rượu cũng phải ra khỏi mâm để mà nắm tay xòe. Điều đó là điều cảm thấy kích động tôi phải truyền lại cho con cho cháu. Mà cho đến hôm nay tôi nghĩ rằng cái đời của tôi đã truyền được 7 thế hệ.
Ngoài nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì xã Nghĩa Lộ còn có hội hạn khuống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, cùng nhiều giá trị văn hóa khác đang được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Những nghi thức lễ hội, những nét đẹp trong nếp sinh hoạt hàng ngày của đồng bào người Thái, nhờ vậy mà càng có thêm ý nghĩa được gìn giữ và trao truyền. Cùng với đó, địa phương đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể, các dân tộc tại cộng đồng, sưu tầm, biên soạn các tài liệu về khắp Thái, nhà cụ, khen bè, đưa nghệ thuật xòe Thái vào hoạt động tại các trường học, tạo thành nét sinh hoạt đặc sắc, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản của nghệ thuật xòe Thái. Bên cạnh đó, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò cũng được tổ chức thường xuyên với sự kết hợp phục dựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng như đã trở thành sự kiện thu hút nhiều khách du lịch trong nước và ngoài nước đến tham quan, bước đầu tạo dựng được thương hiệu du lịch riêng cho thị xã Nghĩa Lộ. Những lễ hội đó không chỉ thỏa mãn đời sống tâm linh, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân mà còn tạo sự gắn kết trong đời sống cộng đồng, góp phần quảng bá những nét văn hóa bản địa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương theo cách riêng của mỗi vùng miền. Nhờ vậy mà số lượng khách du lịch năm 2023 tại thị xã Nghĩa Lộ đã đạt trên 300.000 lượt người, đưa doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 275 tỷ đồng. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với di sản thì có thể nói thị xã Nghĩa Lộ, thị xã miền Tây của Yên Bái thì cũng vẫn hay nói là khi du khách đến với thị xã thì đó là về miền di sản. Năm 2021 là đối với nghệ thuật xòe Thái thì được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thì với di sản này thì chúng tôi cũng quan tâm nhiều để làm sao đó biến di sản thành tài sản. Cái cách thức mà chúng tôi đang triển khai ở đây đó là đối với nghệ thuật xòe thái này, di sản văn hóa phi vật thể này, chúng tôi triển khai rất nhiều đưa vào dạy ở trong các trường học, những trường học. Cùng với đó nữa là triển khai ở tất cả các cái câu lạc bộ ở các thôn bản, 129 thôn bản của dân phố, để nghệ thuật xòe thái luôn luôn được trường tồn và phát triển. Và khi du khách đến với thị xã cũng được thưởng thức, được trải nghiệm. Và qua cái nghệ thuật xòe thái di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại này thì đúng là khi người dân được biểu diễn thì cũng tạo công ăn việc làm. Và đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là một cái tài sản rất là vô giá và cũng tạo được cái sinh kế cho người dân.
Với nhiều cách làm cụ thể và hiệu quả, kết hợp bảo tồn với phát triển di sản, thì xã Nghĩa Lộ bước đầu đã thành công trong việc biến di sản thành tài sản để xây dựng thế mạnh của địa phương, từng bước đưa Nghĩa Lộ trở thành một trong những điểm đến đặc sắc trên bản đồ du lịch văn hóa của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, song có nhiều đối tượng sử dụng buôn bán trái phép chất ma túy cũng như tệ nạn cờ bạc trái phép vẫn diễn ra. Phát huy vai trò lực lượng công an chính quy về cơ sở, những năm qua các cán bộ chiến sĩ công an xã Bình Thuận đã bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Tiếp những cán bộ chiến sĩ công an xã cùng trưởng thôn đến thăm hỏi động viên, không ai nghĩ chủ nhà là anh Đỗ Văn Ngọc ở thôn Triềng xã Bình Thuận từng là đối tượng nghiện ma túy. 10 năm chìm trong khó khăn, mọi thứ trong gia đình cũng không cánh mà bay. Trong đó người vợ hiền cũng bỏ đi làm ăn xa sau khi khuyên gian anh Ngọc từ bỏ ma túy không được. Nhận thấy gia đình có nguy cơ tan vỡ, cộng với sự động viên của người thân, gia đình, đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ công an xã Bình Thuận, năm 2022, anh Ngọc quyết định từ bỏ ma túy. Đến nay sau 2 năm từ bỏ, anh Ngọc đã phát triển kinh tế gia đình. Bằng việc chăn nuôi lợn, trồng rau và trồng rừng, anh Ngọc tâm sự.
Thì từ ngày các anh công an chính quy về thì cũng sát sao để động viên những cái tệ nạn và để cho những người nào nghị lực như tôi là các anh rất giúp đỡ để cho hoàn thành việc đó. Và sao sát động viên những cái người đã vướng mắc như thế cũng như bản thân tôi là đấy được các anh thường thường nhắc nhở và gọi đến để động viên và để tránh bỏ ra những cái con đường tệ nạn đấy.
Với địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi lại giáp ranh với xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cộng với nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Do vậy, tội phạm ma túy và tệ nạn cờ bạc vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, lực lượng công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết về an ninh trật tự, cũng như phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ thôn bản nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Cùng với đó, lực lượng công an xã đã kiên quyết xử lý các đối tượng sử dụng ma túy trái phép. Trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, lực lượng công an xã đã bắt 5 vụ đánh bạc, xử phạt hành chính 4 vụ và khởi tố 1 vụ, phát hiện 9 đối tượng nghiện ma túy, 29 đối tượng sử dụng ma túy trái phép, tiến hành gọi răn đe, giáo dục và cho đi cai nghiện bắt buộc 8 đối tượng. Ông Hoàng Văn La, trưởng thôn Triềng xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết:
Công an chính quy về địa phương đấy đã hỗ trợ tạo và hỗ trợ cho là thôn bản đấy làm về cái công tác an ninh trật tự thực nói là rất tốt đấy. Qua đó thì có một số anh em đấy là mắc cái tệ nạn đấy, nhưng mà được anh em là hỗ trợ phối hợp cùng thôn bản đấy là làm rất tốt đấy. Cái việc đó qua đó thì một số anh em thì cũng còn vướng một chút nhưng mà khả thi là sẽ bỏ được, và một đồng thời là có một hội gia đình thì một anh thì đã bỏ tốt đến giờ này, nó là phát triển kinh tế rồi thì là làm xây dựng gia đình thì là rất là tốt.
Với sự tận tâm vì nhân dân phục vụ, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Bình Thuận đã có những chuyển biến rõ rệt. Các đối tượng nghiện ma túy, sử dụng ma túy trái phép được quản lý chặt chẽ, tình trạng trộm cắp không còn xảy ra. Với những nỗ lực đó, trong 2 năm 2022-2023, Công an xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn được Công an tỉnh Yên Bái công nhận là đơn vị quyết thắng về những nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung tá Trần Minh Phú, Phó trưởng Công an xã Bình Thuận cho biết:
Để tiếp tục thực hiện các công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới thì Công an xã Bình Thuận tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, chính quyền thực hiện tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các kế hoạch của cấp trên, thì Công an xã đã xây dựng các kế hoạch, trong đó quan trọng trong thời gian tới là kế hoạch cao điểm đấu tranh tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Thì cái thực hiện kế hoạch Tết cao điểm này thì chúng tôi đã thực hiện trong tháng vừa qua. Qua quá trình thực hiện thì đã thu được 5 khẩu súng tự chế, vận động nhân dân giao nộp 13 quả pháo và lập hồ sơ quản lý đối tượng giáo dục xã phường thị trấn là 3, đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc là 1. Trong thời gian tới này chúng tôi tiếp tục thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm trong dịp Tết trước, trong và sau Tết Nguyên đán, và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được cấp trên giao.
Với phương châm bốn cùng, sát dân, sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, các cán bộ chiến sĩ công an xã Bình Thuận đã góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp công đoàn triển khai nhanh chóng kịp thời, đảm bảo mục tiêu tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Sự quan tâm này đã tạo động lực để mỗi công nhân người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày giáp Tết, các đoàn viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái lại vui mừng và phấn khởi vì được Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm tặng quà Tết. Những phần quà ý nghĩa này đã góp phần động viên, giúp mọi người có một cái Tết đủ đầy ấm áp hơn. Chị Nguyễn Thị Hoa Hồng, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái cho biết.
Tôi hôm nay nhận được quà của tổ chức công đoàn trao cho anh chị em công nhân chúng tôi là trong lòng là cảm thấy rất là vui, tại vì cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức công đoàn. Sự quan tâm của các tổ chức công đoàn là động lực rất lớn, là giúp chị em chúng tôi là yên tâm sản xuất và vươn lên trong công việc và mọi việc trong sắp tới ạ.
Là công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, hiện nay Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái có trên 40 đoàn viên công đoàn. Những ngày tết cận kề, tất cả vẫn đang nỗ lực hoàn thành tốt công việc còn lại để về quê đón Tết vui xuân, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng ngày Tết cho công đoàn, công nhân viên chức lao động. Chị Vũ Thị Phương Mai, Chủ tịch Công đoàn, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái, nói.
Mặc dù năm nay thì ngành gỗ của chúng tôi rất là khó khăn, nhưng mà về mọi chính sách của người lao động thì công ty cùng công đoàn cơ sở vẫn là ưu tiên cho người lao động trước nhất, ưu tiên cho sản xuất để đảm bảo cái phần lương và thu nhập của mọi người ổn định và đảm bảo được đời sống cho mọi người lao động trong toàn dịp Tết.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái hiện đang quản lý gần 4.000 đoàn viên sinh hoạt tại 141 công đoàn cơ sở. Năm 2023 vừa qua, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, đã có những tác động nhất định tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của công nhân người lao động. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, đảm bảo đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Trong đó đặc biệt ưu tiên đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc ở xa chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp này đã có hàng trăm suất quà Tết của các cấp công đoàn đã được trao cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thị Hoài Thư, Công ty Trách Hoàn một thành viên vật liệu Hoa Sen, Yên Bái bày tỏ.
Được nhận quà Tết thì tôi rất là vui ạ. Cảm ơn các cấp công đoàn đã trao cái phần quà Tết này cho chúng tôi. Sang năm mới thì mong là sẽ được nhiều sự quan tâm của các cấp công đoàn hơn đến để cho tôi có được động lực hơn để làm việc năm mới ạ.
Nói thêm về công tác chăm lo Tết cho công nhân người lao động dịp Tết năm nay, ông Vũ Ngọc Ánh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái nói.
Chương trình Tết Sum Vầy được tổ chức hàng năm là cái hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về, qua đó tiếp sức cho đoàn viên người lao động có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực lao động công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, đồng thời lan tỏa thông điệp chia sẻ, đoàn kết với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có Tết.
Trong niềm vui chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, những hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm lo Tết của các tổ chức công đoàn không chỉ giúp công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đủ đầy, an vui, mà còn là nguồn động viên để người lao động tiếp tục nỗ lực làm việc, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển kinh doanh, sản xuất, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.